sự gan dạ. Cái gì đáng sợ, thôi thối, ngon ngon? Toto Chan và các bạn đố nhau câu này không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chán. Thế nên mặc dù đã biết câu trả lời, các bạn vẫn cứ đùa nhau. Này, chơi đố cái gì đáng sợ không? Câu trả lời là con ma trong toilet ăn bánh nhân đậu. Trò chơi thử thách sự gan dạ của trường Tomoe tối nay là câu trả lời cho câu đố như dưới đây. Cái gì đáng sợ, ngưa ngứa, buồn cười? Đầu đuôi là hôm dựng lều dã ngoại ở hội trường, thầy hiệu trưởng có hỏi: tối hôm nào đấy chúng ta chơi trò thử thách sự gan dạ ở chùa Kuhon Butsu nhé. Bạn nào muốn làm ma thì giơ tay lên. Có khoảng 7 bạn nam tranh nhau làm ma. Chiều hôm nay, khi tất cả đã tập trung đông đủ ở trường, các bạn làm ma mang theo những bộ quần áo tự làm theo trí tưởng tượng, miệng bảo: ta sẽ làm cho các ngươi sợ chết khiếp. Rồi bủa đi trốn trong chùa ở Kuhon Butsu. 30 học sinh còn lại chia thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 bạn, lần lượt nhóm trước cách nhóm sau khoảng vài phút, xuất phát từ cổng trường, cùng nhau đến chùa và nghĩa địa ở Kuhon Butsu rồi về. Tóm lại là để xem mình chịu đựng được đến đâu. Tuy đây là trò thử thách sự gan dạ, nhưng nếu thấy sợ, các em có thể quay về giữa chừng. Thầy hiệu trưởng giải thích. Toto Chan mượn mẹ cái đèn pin đem đến trường. Đừng làm mất nhé, mẹ dặn. Trong số các bạn trai, có bạn còn mang theo cả vợt bắt bướm. Ta sẽ chộp được con ma, bạn đó bảo. Bạn thì mang theo dây thừng. Ta sẽ trói con ma lại, bạn đó nói. Trong lúc thầy hiệu trưởng giải thích và chia các nhóm bằng cách oẳn tù tì, trời bắt đầu nhá nhem tối. Đã đến lúc nhóm đầu tiên xuất phát, tất cả vô cùng phấn khích, hét lên thích thú và đi ra khỏi cổng trường. Cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Toto Chan. Thầy hiệu trưởng bảo con ma sẽ không xuất hiện khi chưa đến chùa Kuhon Butsu. Nhưng ai mà biết được. Các bạn vừa đi vừa lo nơm nớp, sau cùng thì cũng đến được cổng chùa có ông hộ pháp. Buổi tối ở chùa mặc dù có trăng nhưng vẫn tối om. Sân chùa rộng thênh thang, bình thường thấy thích là thế. Vậy mà hôm nay các bạn đều thấy sợ, chỉ lo bất thình lình sẽ có con ma ở đâu đó xông ra. Thế nên, cái cây mới khẽ lay động chút thôi cũng khiến các bạn giật mình. Hoặc khi giẫm phải vật gì đó mềm mềm là vội vàng la lên thất thanh: ôi, ma! Có bạn sợ tới mức còn tưởng luôn bạn đang nắm tay mình là ma nữa chứ. Toto Chan quyết định không đi đến nghĩa địa. Chắc chắn con ma đang đợi ở đấy. Với lại, giờ Toto Chan biết trò thử thách sự gan dạ là thế nào rồi, nên thấy về thì hơn. Thật tình cờ, các bạn khác trong nhóm cũng nghĩ như vậy. May quá, không chỉ có mình, Toto Chan nghĩ. Thế là tất cả ba chân bốn cẳng chạy một mạch về trường. Mấy nhóm xuất phát trước cũng đã về, tất cả đều sợ, nên hầu như không có ai ra nghĩa địa. Lát sau, cô giáo dắt về một bạn trai đội tấm vải trắng trùm đầu, vừa đi vừa khóc nức nở. Hóa ra bạn này làm ma, nấp ở trong nghĩa địa suốt cả buổi để đợi mọi người, nhưng chẳng có ai đến. Thế là chính bạn ấy cũng sợ quá, chạy ra khỏi nghĩa địa, đứng khóc ở ngoài đường. Cô giáo có nhiệm vụ canh chừng trông thấy nên dẫn về. Mọi người đang xúm vào an ủi bạn này, thì lại có một bạn nam và một con ma khác mếu máo quay về. Chuyện là bạn làm ma đang núp ở trong nghĩa địa, thấy có ai đó đi vào nên vội nhảy bổ ra, miệng hét: ma đây! Nào ngờ lại đâm sầm vào bạn nam đang chạy đến. Thế là cả hai khóc ầm lên, vừa vì sợ vừa vì đau. Nhưng buồn cười nhất là sau khi đã hoàn hồn trở lại, các bạn lại cười như nắc nẻ. Con ma cũng vừa cười vừa khóc. Người chạy về tiếp theo là Migita Kun, bạn nam học cùng lớp với Toto Chan. Trên đầu Migita Kun đội cái mũ ma làm bằng giấy báo. Các bạn thật quá đáng, mình cứ đợi ở đấy suốt. Migita Kun vừa nói, vừa lấy tay gãi sồn sột những chỗ bị muỗi đốt ở tay và ở chân. Trông thấy vậy, một bạn lên tiếng: ma bị muỗi đốt kìa! Thế là tất cả lại cười ầm lên. Thầy Maruyama, phụ trách khối lớp 5 bảo: chuẩn bị dẫn nốt các con ma còn lại về nào, rồi chạy đi tìm các bạn. Sau đó tất cả các con ma còn lại, con thì đang lang thang ở dưới ánh đèn đường, con thì sợ quá, chạy biến về nhà, đều được dẫn trở lại trường. Sau tối hôm đó, học sinh trường Tomoe không còn sợ ma nữa. Thì bởi vì các bạn đều biết, chính con ma còn sợ nữa là... Phòng tập, Toto-chan đang bước đi hết sức nghiêm chỉnh. Còn Rocky đi bên cạnh, cũng nghiêm chỉnh chẳng kém, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Toto-chan. Kiểu này nhất định là Toto-chan đang đến phòng tập của bố rồi. Bình thường, Toto-chan hoặc là chạy thục mạng, hoặc là nhìn ngang nhìn ngửa, xem có nhặt được gì không, hoặc là băng từ sân nhà này sang sân nhà khác, chui qua hàng rào, trông điệu bộ khác thường thế kia, thì chỉ có thể là đến phòng tập của bố thôi. Phòng tập cách nhà Toto-chan khoảng 5 phút đi bộ. Bố Toto-chan là nhạc công chính của dàn nhạc giao hưởng. Nhạc công chính là người chơi đàn violon, nhưng điều Toto-chan còn thấy hay hơn cả là trong một lần được đến xem bố biểu diễn, khi mọi người vỗ tay xong, bác nhạc trưởng khi ấy đã vã hết cả mồ hôi, quay người lại phía khán giả, rồi bác bước xuống bục chỉ huy, quay sang bắt tay bố ngồi chơi đàn bên cạnh. Sau đó bố đứng dậy, cả dàn nhạc cùng đồng loạt đứng dậy theo. Tại sao bác ấy lại bắt tay bố ạ? Toto-chan thì thào hỏi mẹ. Mẹ bảo, bác nhạc trưởng muốn cảm ơn bố và dàn nhạc vì đã chơi rất nhiệt tình. Bác bắt tay bố để đại diện ấy mà. Toto-chan rất thích phòng tập của bố vì ở đấy toàn người lớn, khác với ở trường toàn trẻ con. Thêm nữa, ở đây có thể chơi nhạc bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Và bác nhạc trưởng Rosentok trong dàn nhạc của bố nói tiếng Nhật rất buồn cười nữa chứ. Bố kể rằng bác Rosentok, tên đầy đủ là Rosep Rosentok, là một nhạc trưởng nổi tiếng ở châu Âu. Nhưng khi ấy, có một ông tên là Hitler định làm chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nên để có thể tiếp tục chơi nhạc, bác Rosentok phải chạy trốn. Và bác đã chạy đến đất nước Nhật xa xôi này. Bố nói bố rất kính trọng bác Rosentok. Toto-chan vẫn chưa hiểu về tình hình nước nọ nước kia, nhưng lúc đó Hitler đã bắt đầu chiến dịch đàn áp người Do Thái rồi. Nếu không có sự kiện này, thì có lẽ bác Rosentok sẽ chẳng bao giờ đến Nhật Bản, cũng như dàn nhạc do bác Yamada Kosaku sáng lập sẽ chẳng có những tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của một nhạc trưởng tầm cỡ như thế. Bác Rosentok yêu cầu dàn nhạc của bố phải chơi đúng như tiêu chuẩn của một dàn nhạc hàng đầu châu Âu. Vì thế mà mỗi lần luyện tập xong, bác Rosentok lại rơm rớm nước mắt. Tôi đã cố gắng đến thế rồi mà các bạn, nghĩa là cả dàn nhạc chơi chẳng đạt gì cả. Nghe thấy thế, bác Saito Haidio, người chơi đàn cello, đồng thời là người chỉ huy dàn nhạc thay bác Rosentok, mỗi khi bác nghỉ giải lao, cũng là người giỏi tiếng Đức nhất dàn nhạc, đã đứng lên thay mặt dàn nhạc an ủi bác. Chúng tôi đều đã rất cố gắng, nhưng kỹ thuật của chúng tôi chưa thể theo kịp ông, không phải là chúng tôi cố tình đâu. Toto-chan chẳng hiểu gì nội tình sự việc, nhưng thỉnh thoảng Toto-chan có thấy bác Rosentok mặt đỏ phừng phừng, như thể khói sắp phả ra khỏi đầu bác, hét lên bằng tiếng nước ngoài. Những lúc như thế, Toto-chan lại rút đầu ra khỏi cái cửa sổ đang nhòm vào, tay chống cằm, cùng với Rocky cúi rạp xuống đất, nín thở chờ tiếng nhạc vang lên trở lại. Tuy vậy, những lúc bình thường, bác Rosentok hiền lắm và nói tiếng Nhật rất buồn cười. Khi mọi người chơi tốt, bác nói, anh Kiriyagi, tốt lắm hoặc tuyệt vời. Toto-chan chưa bao giờ vào bên trong phòng tập. Toto-chan thích bí mật đứng nhòm qua cửa sổ và nghe nhạc. Vào giờ giải lao, khi mọi người ra hút thuốc, bố hay bắt gặp Toto-chan. À, Totosuke đến đấy à? Mỗi lần thấy Toto-chan, bác Rosentok lại nói, xin chào. Và mặc dù Toto-chan đã lớn rồi, nhưng bác vẫn nhấc bổng Toto-chan lên như hồi còn bé, áp má mình vào má Toto-chan. Tuy có hơi ngượng, nhưng Toto-chan rất quý bác Rosentok. Bác đeo chiếc kính gọng bạc nhỏ xíu, mũi cao và có vóc người thấp đậm. Gương mặt bác rất đẹp, nhìn biết ngay là người làm nghệ thuật. Gió từ hồ Senjoku thổi tới, đưa tiếng nhạc bay mãi tới tận nơi xa. Trong tiếng nhạc ấy, thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng dao của người bán cá vàng. Ai cá vàng đê? Ai cá vàng đê? Toto-chan rất thích phòng tập. Căn phòng được xây hơi nghiêng nghiêng theo kiểu phương Tây. Du lịch suối nước nóng. Khi kỳ nghỉ hè bước vào giai đoạn cuối cùng, cũng là lúc chuyến du lịch suối nước nóng, một sự kiện quan trọng đối với học sinh trường Tomoe, đến ngày xuất phát. Mẹ vốn chẳng mấy khi ngạc nhiên về chuyện gì, mà cũng giật mình khi hôm trước kỳ nghỉ hè, Totochan đi học về và hỏi: "Mẹ ơi, cho con đi du lịch suối nước nóng với các bạn nhé." Nếu là các ông già, bà già rủ nhau đi suối nước nóng thì đã đành, đằng này lại là học sinh lớp 1. Nhưng sau khi đọc kỹ thư của thầy hiệu trưởng, mẹ thấy đúng là hay thật và thầm thán phục thầy. Đó là một thông báo về lớp học bên bờ biển với nội dung như sau: trên bán đảo Izu của tỉnh Shizuoka có một nơi tên là Toi. Ở Toi có một suối nước nóng nằm ngay dưới lòng biển. Các học sinh có thể vừa bơi dưới biển, vừa tắm suối nước nóng. Chuyến đi sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Bố của một bạn trong trường Tomoe có biệt thự ở đó, đủ chỗ cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Với kế hoạch như thế, đương nhiên là mẹ sẽ tán thành. Vì vậy hôm nay, học sinh trường Tomoe tập trung tại trường với hành trang đầy đủ cho chuyến đi du lịch. Khi tất cả đã có mặt, thầy hiệu trưởng nói: "Nào, các em, hôm nay chúng ta sẽ di chuyển bằng tàu hỏa và thuyền. Các em không được để mình bị lạc nhé. Nào, chúng ta lên đường thôi." Thầy hiệu trưởng chỉ dặn dò có vậy. Ấy thế nhưng, sau khi lên tàu tuyến Toyoko ở Gajugaoka, các bạn trật tự đến kinh ngạc. Không bạn nào chạy lăng xăng, khi muốn nói chuyện cũng chỉ quay sang bạn bên cạnh và nói rất khẽ. Học sinh trường Tomoe chưa bao giờ được dạy là phải đi theo hàng lối cho ngay ngắn, giữ trật tự trên xe điện, không được vứt rác bừa bãi khi ăn xong. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chẳng biết từ lúc nào, các bạn đã học được rằng cư xử thô lỗ và xô đẩy người yếu hơn mình là một điều đáng hổ thẹn. Tự mình nên dọn dẹp khi thấy chỗ nào bừa bộn, cố gắng để không phiền đến người khác. Và một điều kỳ lạ hơn nữa, đó là chỉ mới vài tháng trước đây, Totochan còn nói chuyện với gánh hát rong qua cửa sổ trong giờ học, làm náo loạn cả lớp lên. Thế mà kể từ hôm đến trường Tomoe, Totochan đã ngồi học rất nghiêm chỉnh. Thầy cô giáo ở trường cũ mà nhìn thấy Totochan lúc này đang ngồi ngay ngắn khi đi du lịch, hẳn sẽ nghĩ đó là ai chứ không phải là Totochan. Từ Numazu, các bạn được lên con thuyền hàng mơ ước. Con thuyền không to lắm, nhưng các bạn thực sự rất phấn khích. Cứ hết nhòm chỗ này, sờ chỗ kia, lại đu lên chỗ nọ. Khi thuyền rời bến, các bạn còn vẫy tay chào mọi người trên bến nữa. Đi được nửa đường, trời bỗng đổ mưa, mọi người phải rời boong để vào bên trong khoang. Đã thế, thuyền lại còn cứ chòng cha chòng chành. Totochan cảm thấy khó chịu quá. Một vài bạn khác cũng thế. Lúc đó, một anh học sinh lớp trên đứng ra giữa con thuyền đang chòng chành, giang hai chân hai tay ra để cân bằng trọng lực. Mỗi khi thuyền nghiêng, anh lại nghiêng theo sang bên phải, rồi sang bên trái, miệng kêu tu 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 tu. Trông anh đó rất ngộ, đến nỗi mặc dù đang say sóng, sắp oà lên khóc tới nơi, nhưng tất cả đều phá lên cười. Cuối cùng thuyền cũng đến Toi, khi tất cả vẫn còn chưa dứt xong trận cười. Thật tội nghiệp nhưng cũng buồn cười ở chỗ là khi xuống thuyền, trong khi mọi người đều đã khỏe trở lại rồi, thì riêng anh tu tu kia lại bị say. Suối nước nóng Toi nằm trong một ngôi làng đẹp, yên tĩnh, có biển, có rừng, có những ngọn đồi cao và nhỏ hướng ra biển. Sau khi nghỉ ngơi một lát, thầy cô giáo dẫn các bạn học sinh ra bờ biển. Không giống như ở trường, khi xuống biển, tất cả các bạn đều mặc áo bơi. Suối nước nóng dưới biển rất kỳ lạ. Chẳng biết từ đâu đến đâu là suối nước nóng, từ đâu đến đâu là biển, hoàn toàn không hề có làn ranh giới hay đường bao quanh gì. Vì thế, mình phải nhớ chỗ nào được chỉ cho là suối nước nóng, lội đến đó và ngồi thụp xuống. Nước nóng sẽ dâng lên đúng đến cổ, nước rất ấm và dễ chịu, hệt như tắm ở nhà vậy. Nếu muốn di chuyển từ chỗ nước nóng ra biển, chỉ cần lội thêm độ 5 mét nữa, nước sẽ bớt nóng hơn, càng ra xa nước sẽ càng lạnh. Khi ấy là đã ra đến biển rồi. Thế nên các bạn học sinh, sau khi bơi thỏa thích ở biển xong, nếu thấy lạnh, lại lũ lượt kéo nhau về chỗ nước nóng, thả mình xuống cho nước ngập đến cổ. Mỗi lần như thế lại có cảm giác như trở về nhà vậy. Có một chuyện rất lạ là lúc ra chỗ biển, các bạn đều đội mũ và bơi như bình thường. Nhìn qua thì đúng là đang bơi ở biển thật, nhưng khi quay về chỗ nước nóng, các bạn lại quây quần thành vòng tròn, đứng nói chuyện với nhau rôm rả. Người ngoài trông thấy cảnh này thế nào cũng nghĩ, hóa ra trẻ con tiểu học cũng chẳng khác gì ông bà già khi đi tắm suối nước nóng. Bờ biển hôm ấy hầu như không có bóng khách du lịch, toàn bộ bờ biển và suối nước nóng như thể dành riêng cho học sinh trường Tomoe vậy. Tất cả các bạn đều thỏa thích tận hưởng suối nước nóng dưới biển hiếm có này. Đến chiều, khi trở về biệt thự, đầu ngón tay bạn nào bạn nấy đều nhăn nheo hết cả vì ngâm nước quá lâu. Tối đến, sau khi đã chui vào chăn, các bạn lại lần lượt kể chuyện ma cho nhau nghe. Toto Chan và các bạn lớp 1 đều òa lên khóc vì sợ. Ấy thế nhưng vẫn cố hỏi, thế xong rồi sao nữa hả? Khác với lần cắm trại dã ngoại hay lần chơi thử thách sự gan dạ, 3 ngày đi chơi suối nước nóng, tôi lần này là một trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Các bạn sẽ phải lần lượt đi đến hàng rau, hàng cá để mua thức ăn cho bữa tối. Khi có người lạ hỏi, cháu học trường nào hoặc cháu từ đâu tới, các bạn phải trả lời thật đầy đủ. Có bạn suýt nữa bị lạc trong rừng, có bạn bơi xa quá, không thể quay về, khiến mọi người một phen hốt hoảng. Có bạn bị chảy máu chân vì dẫm phải mảnh thủy tinh trên bờ biển. Mỗi lần như thế, tất cả học sinh đều suy nghĩ xem làm thế nào để tỏ ra mình có ích nhất. Tuy vậy, chuyến đi cũng có rất nhiều niềm vui khác. Có cánh rừng rất to với bao nhiêu là ve, có cả hàng bán kem que nữa. Các bạn gặp cả một bác đang một mình đóng con thuyền bằng gỗ rất lớn trên bờ biển. Con thuyền cũng sắp xong rồi, nên mỗi sáng ngủ dậy, các bạn lại chạy ra xem con thuyền khác thế nào so với hôm qua. Toto Chan được bác đóng thuyền tặng cho một mảnh cưa bào rất dài và mỏng làm kỷ niệm. Hôm chia tay, thầy hiệu trưởng nói, nào, chúng ta sẽ chụp ảnh kỷ niệm nhé. Các bạn chưa bao giờ được chụp ảnh cùng nhau nên phấn khởi lắm. Nhưng hôm ấy, phải mất rất lâu mới chụp được ảnh. Bởi khi cô giáo nói, nào, cô chụp đây, thì có bạn lại đòi đi vệ sinh. Đến khi cô bảo, rồi, chúng ta chụp nhé, thì bạn khác lại phát hiện ra là đi trái giày, đòi đi lại. Rồi có bạn quá căng thẳng vì phải đứng lâu, nên lúc cô giáo bảo chụp thật thì bạn lại kêu lên, ôi, em mệt quá, rồi nằm lăn ra. Nhưng tấm ảnh chụp trước biển với tất cả các tư thế hôm ấy đã trở thành một tài sản quý báu đối với các bạn học sinh. Chỉ cần nhìn tấm ảnh, các bạn có thể nhớ hết được mọi chuyện, từ chuyện con thuyền, suối nước nóng, chuyện ma cho tới anh chàng Tu Tu. Kỳ nghỉ hè đầu tiên của Toto Chan đã trôi qua với biết bao kỷ niệm vui, không thể nào quên được như thế đó. Một chuyến du lịch suối nước nóng vào cái thời mà ở Tokyo, dưới cái ao gần nhà Toto Chan vẫn còn đầy tôm càng và xe chở rác, vẫn do một con bò to đùng kéo.